Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 12 tháng 9, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ của cha Joan Bằng, người Nam Hàn, linh mục nhờ ơn Thánh Chúa và nhờ lời cầu của tín hữu. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với chuyên mục Ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về Phút riêng tư với Thầy. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Roma, trong cuộc viếng thăm trung tâm Astali của dòng tên trợ giúp người tị nạn ở Roma, chiều ngày 10 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ phục vụ, tháp tùng và bảo vệ người tị nạn. Trong gần 2 tiếng đồng hồ dành cho cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ tổng cộng 500 người, gồm ban giám đốc, các cộng sự viên, những người thiện nguyện và đông đảo những người tị nạn và đang xin tị nạn. Trong bài huấn dụ tại cuộc gặp gỡ ở nhà thờ Chúa Giêsu cạnh trung tâm Astali, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng phục vụ tháp tùng và bảo vệ người tị nạn, ba lời này nói lên chương trình làm việc của các cha dòng tên và các cộng sự viên. Ngài giải thích rằng, đối với toàn thể giáo hội, điều quan trọng là việc đón tiếp người nghèo và thăng tiến công bằng, không được phó thác cho những chuyên gia mà thôi, nhưng là một quan tâm của toàn thể việc mục vụ, huấn luyện các linh mục tương lai và các tu sĩ, là một sự dấn thân thông thường của toàn thể các giáo xứ, các phong trào và các hội đoàn của giáo hội. Đặc biệt một điều quan trọng mà tôi thành tâm nói lên ở đây là tôi muốn mời gọi các dòng tu hãy nghiêm túc đọc dấu chỉ thời đại này. Chúa kêu gọi sống một cách can đảm và quảng đại hơn việc tiếp đón trong các cộng đoàn, các nhà và tu viện trống rỗng. Các tu sĩ nam nữ rất thân mến, các tu viện trống rỗng không có ích gì cho giáo hội khi biến nó thành những khách sạn để kiếm tiền. Các tu viện trống rỗng không phải là của anh chị em, nhưng là để phục vụ thân mình Chúa Kitô là những người tị nạn. Dĩ nhiên đây không phải là điều đơn giản, cần có tiêu chuẩn, trách nhiệm, nhưng cũng cần có can đảm. Vì thế tuy chúng ta làm nhiều rồi, nhưng có lẽ chúng ta được kêu gọi làm hơn nữa, tiếp đón và chia sẻ một cách quyết liệt điều mà Chúa Quan Phòng đã ban cho chúng ta để phục vụ. Vượt thắng cám dỗ của tinh thần thế tục để gần gũi những người đơn sơ, nhất là những người rốt cùng, chúng ta đang cần những cộng đoàn liên đới sống tình thương một cách cụ thể.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco sẽ dành 12 tiếng đồng hồ để viếng thăm Tổng giáo phận Cagliari trên đảo Sardinia, Italia vào Chủ nhật 22 tháng 9 tới đây. Theo thông cáo do Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố hôm qua 11 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ rời Vatican, đáp máy bay từ phi trường Ciampino lúc 7 giờ rưỡi và đến Cagliari sau 45 phút bay. Liền đó, Ngài gặp gỡ giới lao động tại quảng trường Carlo Felice. Biến cố này diễn ra trong bối cảnh nạn thất nghiệp lên cao tại đảo này. Sau cuộc gặp gỡ, vào lúc 9 giờ 45 phút, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ chính quyền tại quảng trường trước đền Thánh Đức Mẹ Bonaria ở Cagliari, rồi tiến vào bên trong thánh đường để thăm hỏi các bệnh nhân trước khi cử hành thánh lễ lúc 10 giờ rưỡi cho các tín hữu ở quảng trường bên ngoài. Ban trưa, Ngài dùng bữa với các giám mục đảo Sardinia tại Đại chủng viện miền, rồi gặp gỡ người nghèo và các tù nhân vào lúc 3 giờ tại nhà thờ chính tòa Cagliari. Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ giới văn hóa tại Đại thính đường Giáo hoàng phân khoa thần học Sardinia trước khi gặp giới trẻ. Ngài sẽ đáp máy bay lúc 6 giờ rưỡi chiều để trở về Roma và dự kiến sẽ có mặt tại Vatican từ lúc 7 giờ rưỡi tối. Tổng giáo phận Cagliari hiện có 570.000 tín hữu công giáo. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 15 tháng 5 năm nay, chính Đức Thánh Cha đã tiết lộ ý định của Ngài đến hành hương vào tháng 9 này tại đền Thánh Đức Mẹ Bonaria, và Ngài giải thích mối liên hệ giữa tên của thành phố Buenos Aires ở Argentina, nơi Ngài làm giám mục, với đền Thánh Đức Mẹ Bonaria. Các thủy thủ của đoàn tàu từ Sardinia có lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ Bonaria, nên họ muốn lấy tên của Đức Mẹ để đặt cho nơi họ đến ở Argentina.
Roma, Đức Thánh Cha Francisco gửi thư ngỏ cho những người không tín ngưỡng và kêu gọi họ cùng dấn thân đối thoại với các tín hữu. Hôm qua 11 tháng 9, thư của Đức Thánh Cha được đăng toàn văn trên báo La Repubblica Cộng Hòa, một tờ báo tả phái cấp tiến do ông Eugenio Scalfari thành lập và làm chủ nhiệm. Từ nhiều thập niên qua, ông thuộc vào số những người lãnh đạo phe bài giáo sĩ ở Italia. Ngày 7 tháng 7 năm nay, ông đã công bố một thư ngỏ tựa đề Những câu hỏi của một người không tín ngưỡng gửi vị giáo hoàng dòng tên mang tên là Francisco. Trong thư trả lời ông Scalfari, Đức Thánh Cha ghi nhận sự kiện tích cực trong một xã hội như ngày nay, đó là chúng ta dừng lại để đối thoại về một thực tại quan trọng như đức tin. Ngài nhận xét rằng, đức tin Kitô biểu tượng ánh sáng qua các thế kỷ cận đại thường bị coi như bóng tối của sự mê tín, trái ngược với ánh sáng của lý trí. Từ đó giữa một bên là giáo hội và nền văn hóa Kitô, bên kia là nền văn hóa tân thời, theo chủ thuyết soi sáng, có một sự không thể đả thông với nhau. Này đã đến lúc đối thoại cởi mở và không có thành kiến, mở ra những cánh cửa cho một cuộc gặp gỡ phong phú và nghiêm túc, và công đồng chung Vatican II đã khai mạc thời kỳ ấy. Đối với người tìm cách theo Chúa Giêsu trong ánh sáng đức tin, cuộc đối thoại này là một sự biểu lộ thâm sâu và không thể thiếu được của tín hữu. Đối với tôi, đức tin nảy sinh từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Nhưng nếu không có giáo hội, thì tôi không thể gặp Chúa Giêsu. Tuy ý thức rằng kho tàng vô biên là đức tin, được giữ trong những bình bằng đất sét của nhân tính chúng ta.
Đức Thánh Cha trả lời hai vấn đề chính mà ông Scalfari nêu lên. Ngài viết, tôi thấy rằng điều mà ông quan tâm đó là hiểu thái độ của giáo hội đối với những người không chia sẻ niềm tin nơi Chúa Giêsu. Trước tiên, ông hỏi tôi xem Thiên Chúa của các Kitô hữu có tha thứ cho người không tin và không tìm kiếm đức tin hay không. Trước tiên, lòng từ bi của Thiên Chúa không có giới hạn, đó là điều cơ bản. Vấn đề đối với người không tin nơi Thiên Chúa hệ tại sự vâng phục lương tâm của họ. Khi người ta đi ngược lương tâm, thì là tội lỗi, kể cả đối với người không có đức tin. Trong câu hỏi cuối, ông hỏi tôi xem, với sự biến mất của con người khỏi trái đất, thì phải chăng cũng sẽ biến mất tư tưởng có thể nghĩ về Thiên Chúa hay không? Xin trả lời rằng, Thiên Chúa không phải là một ý tưởng, dù là ý tưởng cao cả nhất. Ngài không phải là kết quả của tư tưởng con người. Vì thế, Thiên Chúa không tùy thuộc tư tưởng chúng ta. Và lại, cả khi cuộc sống con người chấm dứt trên trái đất, con người không ngưng hiện hữu và theo một thể thức mà chúng ta không biết, cả vũ trụ được tạo dựng nên với con người.
Washington, Ban chấp hành Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ liên đới với Giáo hội và nhân dân Syria, đồng thời chuyển tiếp lời Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi cộng đồng quốc tế gấp rút để ra kế hoạch hòa bình cho Syria. Ban chấp hành Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ là cơ quan gồm 50 giám mục, có nhiệm vụ lên tiếng thay cho cả Hội đồng Giám mục trong thời gian không có đại hội. Trong thông cáo sau khóa họp ngày 10 tháng 9 vừa qua tại thủ đô Washington, các giám mục khẳng định rằng một giải pháp chính trị thay vì các biện pháp quân sự là điều cần thiết để giải quyết cuộc nội chiến từ 30 tháng nay tại Syria. Chúng tôi đã nghe những lời kêu gọi tha thiết của Đức Thánh Cha Francisco và những anh em giám mục của chúng tôi đang chịu đau khổ của các giáo hội Kitô kỳ cựu ở Trung Đông. Các vị đồng thanh xin cộng đồng quốc tế đừng can thiệp quân sự tại Syria. Họ nêu rõ rằng một cuộc tấn công quân sự sẽ gây hậu quả ngược lại, sẽ làm cho tình trạng chết chóc trầm trọng thêm và sẽ có những hậu quả tiêu cực ngoài ý muốn. Lời kêu gọi trên đây của Ban chấp hành Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đi theo cùng chiều hướng với các thư gần đây của Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng Giám mục New York, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, và Đức cha Richard Parks, Giám mục giáo phận Des Moines, bang Iowa, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế, gửi đến Tổng thống Barack Obama và mỗi thành viên của Quốc hội Mỹ. Thông cáo của Ban chấp hành có đoạn viết, chúng tôi thỉnh cầu Hoa Kỳ làm việc với các chính phủ khác để đạt tới một cuộc đình chiến, khởi sự thương thuyết nghiêm túc, cung cấp viện trợ nhân đạo, không thiên tư, và khuyến khích những cố gắng xây dựng một xã hội bao gồm mọi người tại Syria, bảo vệ các quyền của mọi công dân, kể cả các tín hữu Kitô và những nhóm thiểu số khác. Ban chấp hành Hội đồng Giám mục Mỹ cũng lên án việc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc xung đột và gọi đây là một tội ác kinh tởm chống lại nhân loại.
Ben Grad, Đức Hồng Y Angelo Scola, Tổng giám mục giáo phận Milano, Bắc Italia, sẽ viếng thăm tại thành phố Nice ở miền nam Serbia, nơi sinh hoàng đế Constantino, nhân dịp kỷ niệm 1.700 năm chiếu chỉ Milano tha bách hải đảo trong đế quốc Roma hồi năm 313. Các lễ nghi trọng thể sẽ được cử hành trong hai ngày 20 và 21 tháng 9 này, trong khuôn khổ các buổi lễ từ tháng Giêng năm nay để kỷ niệm 17 thế kỷ Kitô giáo được tự do. Đức cha Joseva, dòng Đông Bosco, Tổng giám mục giáo phận Belgrade, thủ đô Serbia cho biết, Đức Hồng Y Scola sẽ đến nước này vào ngày 19 tháng 9 tới đây. Hôm sau đó, ngài sẽ gặp Đức Thượng phụ Irinej, giáo chủ chính thống Serbia, và Tổng thống Tomislav Nikolic. Đức Tổng giám mục cũng tiết lộ rằng Đức Thánh cha Francisco đã gửi một thư cho Đức Hồng Y Scola, trong đó ngài bày tỏ lòng quý mến đối với Serbia và tất cả những người sẽ tham dự các buổi lễ trọng thể tại Nice kỷ niệm 1.700 năm chiếu chỉ Milano. Ngoài ra, Đức Giáo Hoàng cho biết ngài sẽ làm hết sức để cổ võ sự hiệp nhất giữa các giáo hội Đông và Tây Phương.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Chúng ta hãy yêu mến giáo hội, vì giáo hội là bà mẹ đã cho chúng ta chào đời trong đức tin bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Đức tin đó là ơn Thiên Chúa ban cho chúng ta qua gia đình, qua cộng đoàn, dạy chúng ta nói tôi tin. Và chúng ta tất cả đều được mời gọi cộng tác vào việc làm cho các tín hữu mới sinh ra trong đức tin, giáo dục đức tin và loan báo tin mừng. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh cha Francisco đã nói như trên với gần 100.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư tại quảng trường Thánh Phêrô. Xe jeep chở Đức Thánh cha đã bắt đầu ra quảng trường lúc 9 giờ 45 phút và đi qua các lối đi để ngài chào tín hữu. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh cha đã trình bày đề tài giáo lý, giáo hội là mẹ. Ngài nói, trong các hình ảnh mà Công đồng chung Vatican II đã chọn để giúp chúng ta hiểu rõ hơn bản chất của giáo hội, nghĩa là bản chất là mẹ. Giáo hội là mẹ chúng ta trong đức tin, trong cuộc sống siêu nhiên. Đó là một trong các hình ảnh hay được các giáo phụ dùng nhất trong các thế kỷ đầu. Nhưng tôi nghĩ nó cũng hữu ích đối với chúng ta. Đối với tôi, đó là hình ảnh đẹp nhất của giáo hội mẹ. Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu bà mẹ là gì trong thực tại của chức làm mẹ. Một bà mẹ sinh chúng ta vào cuộc sống, mang thai con 9 tháng trong lòng, rồi cho nó chào đời bằng cách sinh ra nó. Áp dụng vào trường hợp của giáo hội, Đức Thánh Cha nói.
Così è la Chiesa. Ci genera nella fede per opera dello Spirito Santo che la rende feconda come la Vergine Maria. La Chiesa e la Vergine Maria sono mamme, ambedue.
Giáo hội cũng thế, sinh chúng ta ra trong đức tin bởi phép Chúa Thánh Thần, khiến cho giáo hội được phong phú như Đức Trinh Nữ Maria. Giáo hội và Đức Trinh Nữ Maria, cả hai đều là mẹ, và điều người ta có thể nói về giáo hội thì cũng có thể nói về Đức Mẹ, và điều người ta nói về Đức Mẹ cũng có thể nói về giáo hội. Chắc chắn đức tin là một hành động cá nhân, tôi tin, chính tôi, một cách cá nhân, đáp trả lại Thiên Chúa là đấng làm cho tôi biết Ngài và muốn bước vào tình bạn với tôi. nhưng đức tin tôi nhận được từ các người khác, trong một gia đình, trong một cộng đoàn dạy tôi nói tôi tin, chúng tôi tin. Một Kitô hữu không phải là một ốc đảo. Chúng ta không trở thành Kitô hữu trong phòng thí nghiệm. Chúng ta không trở thành Kitô hữu một mình. Chúng ta không trở thành Kitô hữu với sức lực của chúng ta. Mà đức tin là một món quà, một ơn của Thiên Chúa được ban cho chúng ta trong giáo hội và qua giáo hội. Đó chính là lúc giáo hội làm cho chúng ta sinh ra như là con cái của Thiên Chúa. Lúc trong đó, sự sống của Thiên Chúa được ban cho chúng ta. Giáo hội sinh chúng ta ra như là mẹ. Nếu anh chị em đến nhà nguyện rửa tội của đền thờ Thánh Gioan Laterano, là nhà thờ chính tòa của Đức Giáo Hoàng, ở bên trong có một bản khắc bằng tiếng Latin đại ý thế này. Nơi đây sinh ra một dân tộc thuộc dòng dõi Thiên Chúa, được sinh ra bởi Chúa Thánh Thần, đấng làm cho nước này được phong phú. Mẹ giáo hội sinh ra các con cái trong các làn sóng này. Đẹp không? Và điều này giúp chúng ta hiểu một điều quan trọng. Việc chúng ta là phần của giáo hội không phải là một sự kiện hình thức bề ngoài, không phải là điền vào một tờ giấy mà người ta đưa cho chúng ta. Không, không phải vậy. Đó là một hành động nội tại, sống động. Chúng ta không thuộc về giáo hội như thuộc một hiệp hội, một đảng phái hay bất cứ một tổ chức nào khác. Mối dây nối kết sinh tử giống như với mẹ chúng ta, bởi vì giáo hội thật là mẹ các Kitô hữu. Bây giờ chúng ta thử hỏi xem, tôi nhìn giáo hội như thế nào? Tôi có nhớ ơn cha mẹ tôi bởi vì các ngài đã cho tôi sự sống. Tôi có nhớ ơn giáo hội bởi vì đã sinh ra tôi trong đức tin qua bí tích rửa tội không? Nhưng có được bao nhiêu Kitô hữu còn nhớ ngày rửa tội của mình? Và tôi muốn hỏi một câu ở đây, bao nhiêu người trong anh chị em, mỗi người hãy tự trả lời trong tim mình nhé. Bao nhiêu người trong anh chị em nhớ ngày rửa tội của mình? Có vài cánh tay giơ lên, nhưng có biết bao nhiêu người không nhớ? Có người nói, nhưng con nhớ là vào lễ phục sinh, vào lễ Giáng sinh, con tin vậy. Ngày rửa tội là ngày chúng ta sinh ra vào giáo hội, ngày trong đó mẹ giáo hội đã sinh ra chúng ta. Thật là đẹp. Và bây giờ có một bài tập phải làm ở nhà đây. Hôm nay khi về nhà, anh chị em hãy tìm xem ngày rửa tội của mình là ngày nào, và ngày đó là ngày tốt để mừng lễ, để cảm ơn Chúa vì ơn ấy. Anh chị em có làm điều này không? Và tín hữu cả quảng trường thưa to, dạ có ạ. Phải, đó là bài tập đấy nhé. Anh chị em hãy làm các bài tập. Chúng ta hãy yêu mến giáo hội như yêu mẹ chúng ta, và cũng biết thông cảm các thiếu sót của giáo hội. Tất cả mọi bà mẹ đều có các thiếu sót, tất cả chúng ta cũng đều có các thiếu sót. Nhưng khi người ta nói tới các thiếu sót đó của mẹ chúng ta, thì chúng ta che đậy chúng lại, chúng ta yêu chúng, thế thôi. Và giáo hội cũng có các thiếu sót của mình. Tôi có yêu mến giáo hội như thế, như tôi yêu mẹ tôi không? Chúng ta có giúp giáo hội trở thành xinh đẹp hơn, đích thật hơn, theo như Chúa muốn không? Tôi để lại cho anh chị em các câu hỏi này, nhưng đừng quên các bài tập đấy nhé. Hãy tìm ngày rửa tội của chúng ta để giữ gìn nó trong tim và mừng nó.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, một bà mẹ không hạn chế trong việc trao ban sự sống, nhưng còn chăm lo săn sóc con cái lớn lên, cho chúng bú sữa, nuôi nấng và dạy cho chúng con đường cuộc sống, luôn luôn đồng hành với chúng với sự chú ý, với lòng trìu mến, với tình yêu thương, cả khi chúng đã khôn lớn. Và trong điều này mẹ cũng biết sửa dạy, tha thứ, cảm thông và gần gũi trong bệnh tật, khổ đau. Tắt một lời, một bà mẹ tốt trợ giúp con cái ra khỏi chính mình, không ở lại một cách dễ dãi dưới cánh mẹ như một lũ gà con ở dưới cánh gà mẹ. Áp dụng cho giáo hội, Đức Thánh Cha nói,
la Chiesa, come buona madre, fa la stessa cosa, accompagna la nostra crescita, trasmettendo la parola di Dio, che è una luce che ci indica il cammino della vita cristiana, amministrando i sacramenti.
Như là một bà mẹ tốt, giáo hội cũng làm y như thế, đồng hành với sự trưởng thành của chúng ta bằng cách thông truyền lời Chúa cho chúng ta, là ánh sáng chỉ con đường cuộc sống Kitô cho chúng ta và ban phát các bí tích. Giáo hội nuôi dưỡng chúng ta bằng bí tích thánh thể, đem lại ơn tha thứ cho chúng ta qua bí tích sám hối, nâng đỡ chúng ta trong lúc đau yếu với bí tích sức giàu bệnh nhân. Giáo hội đồng hành với chúng ta trong suốt cuộc sống đức tin. Chúng ta có thể đưa ra vài câu hỏi khác nữa. Tôi có tương quan nào với giáo hội? Tôi có cảm thấy giáo hội như là mẹ trợ giúp tôi lớn lên như Kitô hữu hay không? Tôi có tham dự vào cuộc sống của giáo hội hay không? Tôi có cảm thấy mình là phần của giáo hội không? Tương quan của tôi là một tương quan chỉ có hình thức hay là tương quan sinh tử? Còn một tư tưởng ngắn thứ ba nữa. Trong các thế kỷ đầu của giáo hội, có một thực tại rõ ràng. Giáo hội, trong khi là mẹ của các Kitô hữu, cũng làm ra các Kitô hữu nữa và cũng được làm thành bởi các Kitô hữu. Giáo hội không là cái gì khác với chính chúng ta, mà được coi như là toàn thể các Kitô hữu, như là chúng tôi của các tín hữu Kitô. Tôi, bạn, tất cả chúng ta là phần của giáo hội. Thánh Gerolamo đã viết, giáo hội của Chúa Kitô không là gì khác nếu không là các linh hồn của những người tin nơi Chúa Kitô. Như vậy, chức là mẹ của giáo hội chúng ta tất cả, chủ chăn và giáo dân đều cùng sống.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, đôi khi tôi nghe nói tôi tin Thiên Chúa nhưng không tin giáo hội. Tôi đã nghe rằng giáo hội nói, nhưng mà ai? Nói khi nào? Không, các linh mục nói. Nhưng các linh mục là một chuyện. Nhưng giáo hội không chỉ có các linh mục, giáo hội là tất cả chúng ta. Và nếu bạn nói rằng bạn tin Thiên Chúa nhưng không tin giáo hội, thì bạn đang nói rằng bạn không tin chính mình, và đó là một sự mâu thuẫn. Giáo hội là chúng ta tất cả. Tất cả từ em bé mới vừa được rửa tội ở kia, cho tới các giám mục, giáo hoàng, tất cả. Tất cả chúng ta là giáo hội, và tất cả chúng ta đều bình đẳng trước mặt Thiên Chúa. Tất cả và tất cả chúng ta đều được mời gọi cộng tác vào việc sinh ra các Kitô hữu mới cho đức tin. Tất cả chúng ta đều được mời gọi là những người giáo dục trong đức tin và loan báo tin mừng. Mỗi người trong chúng ta hãy tự hỏi, tôi làm gì để cho các người khác có thể chia sẻ đức tin Kitô? Tôi có phong phú trong đức tin của tôi không, hay tôi là một kẻ đóng kín? Khi tôi lặp lại là tôi yêu một giáo hội không đóng kín trong ranh giới của mình, nhưng có khả năng ra ngoài, di chuyển, cả với vài nguy hiểm nữa, để đem Chúa Kitô tới cho tất cả mọi người, thì tôi nghĩ tới tất cả, tới tôi, tới bạn, tới mọi Kitô hữu. Tôi nghĩ tới tất cả mọi người. Tất cả chúng ta đều chia sẻ chức làm mẹ của giáo hội. Tất cả chúng ta là giáo hội. Tất cả, để cho ánh sáng của Chúa Kitô tới với tận cùng bờ cõi trái đất. Và hoan hô mẹ thánh giáo hội. Xin tất cả mọi người lặp lại, hoan hô mẹ thánh giáo hội. Đức Thánh Cha đã chào các đoàn tín hữu hiện diện. Ngài nhắc nhở cho mọi người biết ngày hôm nay là lễ tên rất thánh mẹ Maria. Và Đức Thánh Cha khích lệ mọi người khẩn cầu mẹ, giới trẻ để cảm nhận được sự hiền dịu tình yêu của mẹ Thiên Chúa. Người đau yếu, đặc biệt trong những lúc của thánh giá và khổ đau, hãy biết nhìn lên mẹ. Và các cặp vợ chồng mới cưới, nhìn lên mẹ như sao sáng của con đường tận hiến và trung thành trong hôn nhân. Sau khi đọc kinh lạy cha, Đức Thánh Cha đã ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster, es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, sia voluntas tua.
Domino hovisco.
Et cum spirito tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của cha Joan Bằng, người Nam Hàn, linh mục nhờ ơn Thánh Chúa và lời cầu của tín hữu.
Xin giới thiệu chứng từ ơn gọi linh mục của cha Doan Bằng, Nam Hàn. Nhân ngày thế giới cầu cho ơn gọi, tôi nhớ lại ý hướng đầu tiên vào ngày tôi thụ phong linh mục. Tôi xin theo câu, này con là nữ tỳ Thiên Chúa bằng tiếng Latin trên dây stola của tôi. Nhưng tôi không mấy dễ nhớ đến điều ấy. Để một linh mục sống đúng tư cách linh mục, cần phải có ơn Thánh Chúa và lời cầu của các tín hữu. Với danh xưng là người của Chúa, tôi sống trong tình yêu dồi dào của Thiên Chúa và của con người. Vì thế tôi sẽ sống sao cho xứng với tình yêu này. Tôi sẽ cầu nguyện và sẽ luôn luôn phục vụ như tôi tớ. Khi còn là học sinh tiểu học và làm chú giúp lễ, tôi thường ao ước trở thành linh mục. Năm 1997, tôi được nhận vào chủng viện và 10 năm sau tôi thụ phong linh mục. Khi hồi tưởng quãng thời gian 10 năm ấy, trước tiên tôi nhớ đến những kỷ niệm thật đẹp của chúng sinh, một cuộc sống chung khác thường với chung rung thức giấc, cảm giác hài lòng sau khi quét dọn phòng ốc, nghỉ giải lao lúc làm việc, rồi những giờ trò chuyện vui đùa, cũng như những lúc giữ thinh lặng tuyệt đối. Tất cả những giây phút ấy tạo nên một hình ảnh hạnh phúc, bởi vì đó là một cuộc sống thật giản dị. Trong thời gian học thần học, tôi thường khổ sở vì thấy khoảng cách quá lớn giữa phúc âm và thực tại. Rồi tôi cảm thấy đau lòng vì nhận ra những mỏng giòn và những yếu đuối của tôi. Đôi khi trong nước mắt, đôi lúc trong tiếng cười, tôi nồng nhiệt tìm kiếm Thiên Chúa. Tôi sống cái chờ đợi và sợ hãi trở thành linh mục, lo âu và do dự về ơn gọi, rồi đến lúc quyết định chung kết. Tôi nghĩ rằng những điều vừa nói sẽ là lương thực hữu ích cho cuộc sống tương lai của tôi. Trong vòng 10 năm trải qua với tư cách chủng sinh, quả thật tôi có rất nhiều bồn chồn và nghi ngờ trên hành trình tiến đến thiên chức linh mục. Tôi lo lắng tự hỏi mình có kiên trì trên đường đi không? Liệu mình có khả năng sống đúng tư cách linh mục không? Thỉnh thoảng tôi ưa thích làm một cái gì khác kìa, nhiều khi tôi lại muốn trốn khỏi chủng viện. Nhưng cứ mỗi lần như thế, người điều khiển lại không phải là tôi, mà là Thiên Chúa, đấng là Cha. Tôi liền phủ phục trước người và khóc, bởi vì người kéo tôi. Rồi tôi lại cảm nhận có nhiều người cầu nguyện cho tôi và làm nhiều hy sinh cho tôi. Vào thời kỳ ấy, tôi nghĩ mình chấp nhận ơn gọi theo ý tôi và nhờ sự kiên trì của tôi. Nhưng bây giờ thì tôi xin thú nhận rằng, ơn gọi không phải là chọn lựa của riêng tôi, mà chỉ thuần túy là ơn Thánh Chúa. Đặc biệt hơn nữa, vào thời điểm thử thách, chính Chúa lôi tôi đi và làm cho tôi lớn lên. Tôi phó thác nơi Chúa và hoàn toàn thuộc về Chúa. Trong thời kỳ chuẩn bị thụ phong linh mục, cũng như suốt thời gian chủng sinh, lời Đức Maria thưa, này con là nữ tỳ của Chúa, luôn đuổi theo tôi. Tôi muốn bắt chước gương của mẹ, tôi muốn sống theo sự vâng lời, can đảm, khiêm tốn và tin tưởng của mẹ. Rồi với tư cách tôi tớ Chúa, tôi xin Chúa ban ơn để không làm theo ý riêng và tự do của tôi mà thực thi ý chỉ quan phòng. Tôi biết rõ mình nhỏ bé và đầy khuyết điểm, nhưng với tư cách người của Chúa, tôi sống trong tình yêu dồi dào của Chúa và của loài người. Vì thế tôi sẽ sống để xứng đáng với tình yêu này, và tôi sẽ cầu nguyện, cũng như sẽ luôn luôn phục vụ như người tôi tớ. Tôi sẽ cố gắng trở thành linh mục mà nhiều người cầu mong. Tôi tin rằng anh chị em cầu nguyện để tôi trở thành một tôi tớ trung tín. Tôi mạn phép xin anh chị em cầu cho tôi hai điều. Thứ nhất, xin cầu cho tôi được làm linh mục cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời tôi. Thứ hai, cầu cho tôi được làm một linh mục tốt lành, nhân ái. Xin chân thành cảm ơn anh chị em. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Chúa Cha yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình yêu của thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình yêu của thầy, như thầy đã giữ các điều răn của Cha thầy và ở lại trong tình yêu của Người. Các điều ấy thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của thầy. Anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của thầy nếu anh em thực hiện những điều thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy nghe được nơi Cha thầy, thầy đã nói cho anh em biết.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Ở Lại Với Người do Hoàng Nam phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về Phút Riêng Tư Với Thầy.
Quý vị thính giả thân mến, cảm ơn quý vị đã đồng hành với chuyên mục Bước Theo Thầy trong suốt một năm qua. Bắt đầu từ thứ năm tuần này, những người làm chương trình xin kính mời quý vị tiếp tục nhịp bước với chúng tôi trong chuyên mục Ở Lại Với Người. Các bạn trẻ thân mến, có lẽ đã không ít lần các bạn cảm thấy mình như rơi vào một trạng thái mông lung, mệt mỏi, rã rời. Những bon chen trong cuộc sống, của mưu sinh, của danh vọng và đồng tiền như đang bóp nghẹt hơi thở các bạn. Rồi biết bao câu chuyện bi thương xảy đến trên thế giới và trong chính gia đình mình đã khiến các bạn phải hoang mang, lo lắng. Dù đã cố gắng thật nhiều, nhưng dường như trước mắt các bạn vẫn là một màu đen u sầu quá đỗi. Bước chân thêm nặng nề, tấm thân thêm uể oải, cả một khoảng trời đen đang chực chờ ập xuống. Trong những lúc ấy, các bạn thường làm gì? Một cuốn phim, một bản nhạc, một ly cà phê liệu có đủ giúp xua tan những trống vắng này không? Đã có lúc trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, Đức Giêsu đã cất lên lời mời gọi: "Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng." Nơi khác, khi tường thuật lại những lời trối trăng của Đức Giêsu trong vườn cây dầu, Thánh Gioan đã ghi nhớ rất cặn kẽ mong ước của thầy là: "Anh em hãy ở lại trong thầy, như thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái." Lời mời gọi của Chúa Giêsu thật thống thiết biết bao. Như chúng ta, chính Đức Giêsu cũng đã phải trải qua những kinh nghiệm đau thương của kiếp con người, nhưng Ngài đã vượt qua nó cách dễ dàng nhờ luôn biết ở lại trong Chúa Cha. Giờ đây, Ngài chỉ vẽ cho chúng ta một bí quyết tuyệt hảo để vượt thắng tất cả những gian nan trong cuộc sống, là hãy đến và ở lại với Ngài. Ở lại với Giêsu, sức sống mãnh liệt của Thiên Chúa toàn năng sẽ được thông truyền đến cho chúng ta. Mẹ Maria và các bậc đại thánh trong giáo hội đã chứng minh cho chúng ta thấy điều đó. Nhờ luôn ở lại và gắn bó với Giêsu, họ luôn bình an trước bao biến cố vui buồn của cuộc sống. Họ vui vẻ đón nhận tất cả những khốn khổ của kiếp nhân sinh. Họ lạc quan khi đối diện với biết bao nghịch cảnh và luôn vững niềm tin dù tương lai vô cùng u tối. Chương 3 của Tin Mừng Marco đã phát họa cho chúng ta thấy hình ảnh và căn tính của một người môn đệ Chúa Giêsu. Trước khi được sai đi với quyền trừ quỷ, người môn đệ được thầy Giêsu mời đến để ở lại với Người. Hai môn đệ Andre và Gioan nghe theo lời giới thiệu của Gioan Tẩy Giả đã đi theo Chúa Giêsu và được Giêsu mời đến nhà mình. Họ đã ở với Giêsu suốt ngày hôm ấy. Ở với Ngài không hẳn chỉ là kiểu kề cận về mặt thể lý, nhưng là sự gần gũi của con tim, của tâm hồn. Lời mời gọi của Giê-xu 2000 năm trước vẫn còn vang vọng đến hôm nay và mãi sau này. Hóa ra, ở lại với Giê-xu trước khi trở thành nhu cầu cấp thiết của từng người chúng ta đã là một lời mời gọi đi bước trước của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã muốn ở lại với con người trước và Ngài vẫn hằng mong chờ lời đáp trả của chúng ta. Các bạn trẻ thân mến, các bạn cũng được Chúa Giê-xu mời gọi như thế. Hãy đến và ở lại với Ngài. Hãy dành cho Ngài một khoảng riêng trong con tim và khối óc vốn đầy dẫy những toan tính và lo âu. Hãy để cho Giê-xu có một chỗ đứng trong cuộc đời các bạn. Ở với Giê-xu, các bạn mặc sức chia sẻ cùng Ngài những ước mong, những mệt mỏi, những chán chường mà không sợ Ngài làm ngơ hay bỏ mặc. Giê-xu sẽ an ủi, động viên và ban cho các bạn thêm sức sống. Ở cùng Giê-xu, các bạn sẽ có cơ hội lắng nghe những tâm sự của Ngài. Ngài sẽ kể cho các bạn nghe về Chúa Cha là cội nguồn tình yêu và hạnh phúc, Đấng đã luôn tín trung và kiên nhẫn với con người biết bao qua dòng lịch sử. Các bạn sẽ cùng với Giê-xu chiêm ngắm những công trình tuyệt diệu tay Thiên Chúa đã làm mà ca ngợi Thiên Chúa. Và điều quan trọng hơn cả, ở bên Giê-xu, Giê-xu sẽ tỏ bày cho các bạn biết nhiều hơn về chính Ngài và về những thao thức sứ mạng mà Chúa Cha giao phó cho Ngài. Một khoảnh khắc nhỏ bên Giê-xu chắc chắn sẽ hâm nóng lại tâm hồn các bạn, sẽ làm tươi mới hơn bầu nhiệt huyết trong các bạn, giúp các bạn thêm vững bước trên những hành trình gian nan của cuộc sống với một niềm tin và tình yêu rực lửa. Đó là những gì mà những người làm chương trình chuyên mục Ở Lại Với Người mong muốn mang đến cho các bạn. Giờ đây, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ơn Thánh Thần cho chúng ta, giúp chúng ta có thể thả lỏng tâm hồn mình, ngõ hầu Chúa có thể ngự đến trong chúng ta.
Giữa những sao động của nhân thế nổi trôi, giữa những sục sôi tranh chấp trong kiếp người, giữa những đẹp tươi hay ê chê thất bại, con xin dành một cõi rất riêng tư cho Giê-xu đấng tình yêu thắm sâu. Một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dẫn thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phút an bình. Giữa những buồn hoài và lo lắng ngày mai, giữa những đổi thay được mất hơn thua này, giữa những cuồng say đam mê chân gian này, xin giữ lại một cõi rất riêng tư cho Giê-xu đừng là nơi náu thân. Một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dẫn thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phút an bình. Trong hoang dại, giữa lúc hoa tái không ai người đoái hoài, xin trở về một cõi rất riêng tư. Trong Giêsu đấng chở che đỡ nở một cõi riêng tư, trong lòng con xin dành cho Chúa một cõi riêng tư, trong lòng con Chúa thương ngự trị. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dẫn thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phút an bình.
Vâng, một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa. Một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị. Ước gì cuộc đời của mỗi người chúng ta là một cuộc đời có Chúa nhờ việc năng chạy đến và ở lại với Người. Chuyên mục Ở lại với Người xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào thứ Năm tuần tới. Rất mong nhận được nhiều phản hồi và đóng góp của các bạn cho chương trình. Mọi thư từ liên lạc xin gửi về địa chỉ email ở lại với Người a@gmail.com. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 19m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.